Tại sao vậy? Trước, tức là không kẹt trước, không kẹt sau, thì ngay đó là tức rồi. Mà tại sao ngài nói là vậy, là gọi là tức cũng chẳng thấy được. Nhưng ngay đó, chính ngay đó là gì? Ngay đó chính là gì, là mình nhận là xong thôi. Nếu mà còn nói tức, tức là sao? Còn nói tức thì tức là cũng còn đứng bên ngoài. Tức là tức cái gì nữa? Còn ngay đó là còn gì nữa là tức. Cho nên mình nhiều khi là kẹt ở trên cái danh từ chữ nghĩa, nhiều khi mình thấy giống như hiểu mà thật sự là chưa hiểu. Bởi vì còn thấy tức là còn thấy hai cái này tức cái kia. Cái này là tức cái kia cho nên gọi là tức. Còn ngay đó chính nó rồi thì còn tức gì nữa. Cho nên còn thấy có tức, tức là còn đứng bên ngoài. Cho nên chỗ đó là chỗ tế nhị. Nhiều khi mình thấy ngay đó là thấy rõ đến chỗ đó là tức nó rồi. Thì tưởng đâu là như là sâu nhưng mà còn chưa. Rõ ràng khi nói tức á, là còn thấy có hai cái này tức cái kia, phải không? Chứ còn đã là chính nó rồi thì còn tức cái gì nữa đây. Cho nên còn thấy tức đó là còn kẹt một lớp. Cho nên đây gọi là tức, nhận thấy được. Thì ông Tăng nói vậy là thỉnh thầy phân. Thì sư bảo hỏi hỏi, tức ngay đó tự rõ ràng rồi, còn phân gì nữa. Giờ ông Tăng khác hỏi, khi mà cao vút khó lên thì thế nào? Sư đáp, lão Tăng chẳng đến đảnh cao phong. Lão Tăng chẳng đến đảnh cao phong. Thế câu hỏi là khi mà cao vút khó lên tới đó thì thế nào đây? Ngài đáp là lão Tăng chẳng đến đảnh cao phong. Ngài không có đến đảnh cao phong thì vậy ngài ở đâu? Tức là đang đứng đối diện đó rồi, tức là đang đứng đối diện ở đây thì sao đây mà cứ lo hỏi xa xôi, hỏi cao vút khó lên, nhưng mà trong khi đó đang đứng đối diện đây thì sao đây? Cho nên ngài lão Tăng chẳng có đến đảnh cao phong, ông khỏi cần phải đi đến hỏi cho xa xôi, chính ngài đang đứng đối diện đây là thế nào, ngài đây khéo nhận thì xong thôi, còn lo hỏi cái chuyện cao vút ở đâu đâu. Rồi ông Tăng khác hỏi, người mà chẳng cùng muôn pháp làm bạn là người gì? Thì sư đáp là chẳng phải người. Ở chỗ ngài Mã Tổ thì ngài bảo là nghĩa là ông hớp hớp cả nước Tây Giang người ta sẽ nói cho. Ở đây thì sư đáp là chẳng phải người. Vậy là người đó là người gì? Là bởi vì mình là nghe nói người thì mình cứ tưởng là người. Hỏi là người mà chẳng cùng muôn pháp làm bạn, cho nên nghe nói người là mình tưởng là người. Mà hiểu cái kiểu đó là lầm. Nếu mà có người gì tức là sao? Nếu mà có người gì thì tức là có bạn rồi. Có người gì thì tức là có bạn, là tức là có chỗ để mình hiểu rồi. Còn đây là người chẳng cùng muốn pháp làm bạn mà, thì còn người gì? Cho nên đây chẳng phải người. Đó là không phải là chỗ để cho ông phải hiểu. Đúng, nói rõ đó không phải chỗ để cho ông hiểu. Nếu ông nghe người gì thì ông tưởng là có người gì đó là có bạn. Giờ có người hỏi, thỉnh thầy ở trong tông thừa nói một câu, sư bảo hôm nay không có tiền cho trưởng quan. Ở trong tông thừa, tức là ở trong gọi là thiền đó, thì trong đó đó thì nói cho một câu xem thì làm sao nói. Đã trong tông thừa này nói gì nữa, thì sư bảo hôm nay không có tiền cho trưởng quan, vậy làm sao hiểu, nói gì? Giờ hôm nay là không có tiền cho trưởng quan này, cho nên đây phải thấy câu hỏi là đã hỏi là ở trong tông thừa, thấy không? Trong thừa tức là ở trong gọi là tông môn á, ở trong đó rồi nói trong câu thì nói gì nữa đây? Cho nên ông cũng phải ở trong tông thừa đó mà nghe, phải không? Ông hỏi là ở trong tông thừa nói cho một câu thì ông cũng phải ở trong tông thừa đó mà nghe thì xong. Còn ông ở ngoài ông có muốn hỏi, muốn nghe, muốn nói thì nói sao? Mà nếu mà ông ở trong tông thừa thì sao? Thì khó phải hỏi. Là tự biết rồi. Cho nên sư đáp cái khéo léo là hôm nay không có tiền cho trưởng quan. Rồi ông Tăng khá hỏi, học nhân chẳng hỏi riêng, thỉnh thầy chẳng đáp riêng. Bây giờ không hỏi riêng mà cũng như thỉnh không đáp riêng, sư bảo quái lạ. Nghe lạ gì? Ông đã không hỏi, không hỏi riêng mà thỉnh cũng thỉnh là không có nói riêng, vậy tức là sao? thật là lạ. Vậy thì đã là không hỏi riêng, không đáp riêng, thì ngay đó, ngay chỗ đó, ngay khi ông hỏi đó đó, thì đại chúng đã chứng minh hết rồi, rõ ràng rồi, thì còn nói gì nữa đây, còn chưa hiểu nữa. Cho nên siêu đáp quá lạ, thật là quá lạ, đã vậy rồi, tới ngay đó thì rõ ràng giữa đại chúng chứng minh hết rồi, tại sao ông còn muốn nói gì nữa? Muốn nói nữa tức là muốn nói riêng, phải không? Còn ông hỏi đừng có nói riêng, đó, không nói riêng thì tức ngay đó đã sẵn sàng hết rồi, đã bày rõ hết rồi. Cho nên siêu đáp quá lạ. Giờ ông Tăng Khác hỏi, ngoài giáo lý Ba Thừa, thế nào mà tiếp người? Siêu đáp, từ có thế giới này đến nay, mặt trời, mặt trăng chẳng từng đổi. Là hỏi là ngoài giáo lý Ba Thừa, tức là ngoài mà kinh giáo đó, thấy không? Là theo thứ lớp Ba Thừa đó, về thì làm sao mà tiếp người? Từ giáo lý thứ lớp, giáo lý Ba Thừa, giáo lý thứ lớp, ngoài giáo lý Ba Thừa đó, thế nào tiếp người? Siêu đáp, từ có thế giới này đến nay, mặt trời, mặt trăng chẳng từng đổi. Vậy thì cái việc đó đã sẵn sàng như vậy rồi. Ông đã nói là ngoài giáo lý Ba Thừa, rồi ông đã biết vậy rồi, thì cái việc đó là chính nó đã sẵn sàng vậy rồi. Nó không có nằm ở trong giáo lý, không có nằm trong thứ lớp, thì tức là ngay với ông rồi, còn gì nữa. Cho nên siêu đáp, từ thế giới này có đến nay, mặt trời, mặt trăng chẳng từng đổi. Nó sẵn sàng như vậy rồi. Còn muốn thế nào nữa thì sao? Muốn thế nào tiếp nữa là tức là dư rồi. Tức là đổi rồi. Rồi ông Tăng Khác hỏi, ba chỗ chẳng thông, thế nào lìa thức? Ba chỗ tức là sao? Tức là trong ngoài khoảng giữa đó, thấy không? Thường thường gọi là trong, trong là căn, ở ngoài là trần, căn trần tiếp nhau thì giữa là thức, nó sanh. Bây giờ ba chỗ đó chẳng thông thì làm sao mà lìa thức đây? Câu hỏi đó không biết sao trả lời. Thì siêu đáp là thức là quá phần. Vậy là sao? Đó là ba chỗ chẳng thông. Thì vậy là còn hỏi cái gì là lìa thức nữa? Vậy ba chỗ chẳng thông tức là thức tự nó không thể tới rồi. Cho nên đây siêu bảo là thức là quá phần. Vậy thức là không thể tới chỗ đó rồi. Vậy là còn lìa đi đâu nữa? Ông không thế nào lìa, vậy còn lìa đi đâu nữa? Nghĩa là có thông á, thì tức là mới có thức. Còn này là nó không thông, ba chỗ nó không thông rồi, tức là trong ngoài ở giữa nó không thông rồi, thì về thức nó đã tự lìa rồi, thì còn lìa đi đâu nữa đây? Cho nên thấy được cái ý đó. Cho nên siêu đáp là thức là quá phần rồi, nó không tới chỗ đó rồi. Đó. Giờ ông Tăng Khác hỏi, trong mọi căn cơ đến tụ họp, chưa biết việc trong kia thế nào. Giờ mọi căn cơ đã đến tụ họp đây rồi á, thì chưa biết cái việc trong kia ra thế nào. Siêu đáp, mắt ta vốn chánh, chẳng nói việc trong kia. Làm sao? Mắt ta vốn chánh, chẳng nói việc trong kia. Nghĩa là mọi căn cơ, tức là mọi người đã họp đủ hết đây rồi đó. Nhưng mà chưa biết cái việc trong kia là việc thế nào. Muốn biết cái việc trong kia, thấy không? Sư không có trả lời liền. Mà giờ mắt ta là vốn chánh à. Tức là chánh tức là nghe thẳng đó. Chứ không có nói việc trong kia. Tức là không có nói dòm lén, nói lén. Mắt chánh, người là người chánh này không nói lén, dòm lén. Tức là sao? Việc trong kia thì người trong kia biết. Việc trong kia thì người trong kia biết thôi. Còn mình nói vào trong kia tức là sao? Tức là không thể đứng đây mà đã bàn trong kia. Nếu mà đã là ở trong kia thì đã ở trong kia thì biết rõ. Còn ở đứng đây bàn ở trong kia tức là nói lén, xen vào cái việc nghĩa là của người khác. Cho nên đây siêu đáp là mắt ta vốn chánh, chẳng nói việc trong kia. Và nếu mà ông cần biết á thì ông ở trong kia thì liền biết. Rồi ông Tăng Khác hỏi, chẳng dừng trên đất sạch là người gì? Và không dừng trên đất sạch là người gì? Siêu đáp, ông chưa phải người trong kia. Ông Tăng thưa, thế nào là người trong kia? Siêu đáp, dừng. Vậy là cái người gì? Giờ trên đất sạch mà cũng không dừng nữa là người gì? Thường gọi là trên đất nhơ thì không dừng, bây giờ trên đất sạch cũng không dừng nữa thì người gì? Siêu đáp là ông chưa phải người trong kia. Nghĩa là nếu mà ông là người trong kia thì tự biết ngay. Cho nên đây là ông chưa phải người trong kia. Giờ còn hỏi thế nào là người trong kia nữa? Siêu bảo dừng. Nếu là người trong kia thì biết liền, khỏi hỏi. Rồi ông Tăng Khác hỏi thế nào là nguồn của muôn pháp. Sư đáp đoàn dông vui cột. Vậy là nguồn chỗ nào? Thì ông Tăng đưa học nhân chẳng lãnh hội. Sư đáp phanh tay chầu về Bắc chẳng lãnh hội. Tức là đức phanh tay chầu về Bắc. Bắc là chỉ cho nghĩa là chầu về vua đó. Bắc hưởng chánh đó, dùng của vua đó. Vậy là phanh tay chầu về Bắc chẳng lãnh hội. Ông hỏi là hỏi nguồn của muôn pháp. Bây giờ nguồn của muôn pháp thì nói sao đây? Cho nên sư đáp là đoàn dông vui cột. Ngay chỗ ông bật các niệm kia đây đó, bật những cái kiến giải hiểu biết đó, thì ông thấy được nguồn của muôn pháp liền. Cho nên đây là không có đáp là thế nào hết, đoàn dông vui cột. Nếu mà ông có chỗ hiểu á thì tức là sao? Chỗ hiểu là thuộc về ngọn rồi. Nhưng mà ông Tăng còn muốn hiểu nữa, cho nên ông Tăng là học nhân chẳng lãnh hội, tức là còn muốn hiểu nữa. Chưa bảo phanh tay chầu về Bắc chẳng lãnh hội, ngay cái chẳng hội đó đó mà ông hội lấy là xong rồi. Cho nên đang đứng phanh tay chầu về Bắc còn chẳng lãnh hội. Giờ ông Tăng Khác hỏi khi mà một vật chẳng đem đến thì thế nào, một vật mà chẳng đem đến thì thế nào? Sư đáp là buông xuống đi. Chỗ này thì đáp có một câu, còn chỗ khác thì còn hỏi nữa, đã một vật không đem đến thì buông xuống cái gì? Sư mới bảo là buông xuống không được thì gánh lên đi. Ở đây thì chỉ có dẫn một câu thôi. Vậy là một vật mà chẳng đem đến thì thế nào? Sư đáp là buông xuống đi. Vậy là buông cái gì? Cho nên phải thấy được cái ý này. Không có vật gì đem đến, giờ lại bảo buông là buông gì đây? Chỗ đó là chỗ là khó hiểu đó. Có vật ra thì buông xuống thì dễ rồi, còn không vật gì đem đến hết thì buông gì đây?